This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự hàng tuần với nhà văn Phan Nhật Nam trên làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và anh Nam đang có mặt trên đường live để đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên, Hoàng Đính xin được chào anh Nam. Quyết là hôm nay anh Nam có khỏe hay không?
À, vâng, cảm ơn Hoàng Tín. Tuy rằng câu hỏi cứ mỗi tuần mình nhận được một lần, nhưng muốn mỗi tuần cũng nhận được một sự an ủi, một niềm vui đến từ Đà Lạt, vì chứng tỏ rằng mình vẫn còn làm việc được, vẫn còn có người để mà hỏi mình, có người để mà nghe mình. Cảm ơn Hoàng Tín rất là tốt.
Dạ vâng, cảm ơn Nam rất là nhiều. Nghe tiếng anh Nam, Nam gọi hay hoặc là... chương trình được thực hiện là Hoàng Tính viên là quý vị thính giả ở Đà Lạt này cũng rất là vui rồi. Thưa quý vị thính giả, vào đầu tháng 9, lúc mà đầu tháng vừa qua thì đài chúng tôi cũng đã trình bày về cái vấn đề gọi là chiến lược ngoại giao giữa các quốc gia Đông cũng như là Tây luôn luôn đặt trên cái căn bản quyền lợi của cái quốc gia ấy, theo như là cái quan điểm của vị ngoại trưởng Anh ngày xưa, ông Lord Palmerston, qua một cái lời nhận định chính xác đối với tất cả mọi chế độ chính trị, đó là không có bạn bè hay hoặc là kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có cái lợi ích vĩnh viễn. Thì cái nhận định này nó càng được xác chứng trong cái thời đại ngày hôm nay, với cái thế phân cực rõ rệt trong tương quan giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng và những cái nước nhỏ tùy theo cái điều kiện địa lý chính trị mà chọn cho mình cái quốc gia của mình một cái thế đứng liên minh. Cái cuộc viếng thăm chính thức Việt Nam trong ngày 10 tháng 9 vừa qua thêm một lần nữa chứng minh cụ thể đối với cái nhận định của Ngoại trưởng Lord Palmerston từ 200 năm về trước. Chúng tôi cùng với lại người lính Phan Nhật Nam nhận định như thế nào, cũng như là mời anh nhận định như thế nào, cũng như là ở đâu, cũng như là tại sao là cái quyền lợi của Hoa Kỳ trong cái chuyến thăm vừa qua ở Việt Nam của ông Tổng thống, thưa anh Nam.
Vâng, thưa về anh Hoàng Tín và thưa về quý thính giả, không phải đợi đến cái cuộc viếng thăm ngày 10 tháng 9 vừa rồi của Tổng thống Joe Biden ở Hà Nội thì chúng ta mới đặt ra vấn đề này. Nhưng mà từ tháng 8 có đến đầu tháng 9 và hôm nay là giữa tháng 9 thì chúng ta đã thấy rằng điều mà như anh Hoàng Tín đã được đầy nhắc nhở, đấy là cái lời của ông Palmerston, một vị ngoại trưởng của Anh từ 200 năm trước. Ông có một câu là không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Cái câu này không phải là một cái câu về ngoại giao một cách đơn thuần và giản dị và chỉ áp dụng một cách tổng quát trên thế giới, nhưng mà rất là cụ thể tại hiện trường Đông Nam Á với Việt Nam, trong cái tương quan Việt Nam, Mỹ và Trung Cộng. Chúng tôi xin thêm một lần được giải thích, không phải theo ý kiến riêng của giữa hai người làm cái chương trình này, nhưng mà đây là những chứng liệu của lịch sử mà như tôi đã rất nhiều lần nhấn mạnh, đã gọi là lịch sử rồi thì không có thế nào để mà thay đổi được, để mà biến đổi được, để mà giải thích được theo một chiều hướng khác. Đây là chúng ta trở lại cái vấn đề là sau khi vua Bảo Đại đã thoái vị trong ngày 25 tháng 8 1945, đến ngày 2 tháng 9 1945, ông Hồ Chí Minh khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Hà Nội. Thì tuần trước chúng tôi đã trình bày với quý vị tại sao là ngày 2 tháng 9, không phải là ngày 1 tháng 9, ngày 3 tháng 9, hoặc là một ngày nào của tháng 8, mà đó là một cái ngày rất là được chọn lựa rất là kỹ. Cái ngày đó là ngày Nhật ký kết đầu hàng đồng minh dưới sự chủ trì của Mỹ ở trên chiến hạm Missouri, mà dưới quyền của ông đại tướng MacArthur. Cho nên sau khi thành lập ngày hai nước trong ngày 2 tháng 9 1945, thì chỉ đến ngày 29 tháng 9 1945, ông Hồ Chí Minh đã viết một cái thư trong tư cách riêng là chủ tịch. Cái chữ chủ tịch này là chủ tịch của Cộng sản chứ không phải là của tôi. Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gửi đến cho Tổng thống Mỹ Truman với một nội dung là để chia buồn về cái chết của một ông đại tá Mỹ, ông đại tá Peter Dewey ở tại Sài Gòn. Cái lá thư đó nó vượt ra khỏi những ý niệm về ngoại giao, nó vượt ra khỏi những ý niệm về một cái công hàm, một cái tư văn ở giữa một chủ tịch nước này gửi cho một tổng thống nước trước kia, nhưng rõ ràng nó đã được mở đầu cho một ý hướng ngoại giao chiến lược là Mỹ muốn cầu thân với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là Việt Nam Cộng Sản, muốn cầu thân với nước Mỹ từ năm 1945. Và theo như là tài liệu mà chúng tôi vừa nhận được và để sử dụng trong buổi nói chuyện này, thì không phải là chỉ một lá thư của ngày 29 tháng 9 mà ông Hồ Chí Minh viết đến 14 lá thư. Tôi xin lặp lại, 14 lá thư đó là để làm sao? Là trong từ tháng 9 năm 45 cho đến tháng Giêng năm 1946, lá thư đó là 14 lá thư đều có quy vào một cái mục đích là Mỹ hãy đón nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nghĩa là ông ta đã quyết định sách lược đi theo với Mỹ. Tôi xin lặp lại, Hồ Chí Minh đã có một cái quyết định đi theo với Mỹ từ 1945-1946. Cái ý định này, cái quyết định chiến lược này, để tự nhiên không phải của riêng Hồ Chí Minh, nhưng mà nó phải được Liên Xô và lúc ấy chưa có Trung Cộng, Trung Cộng phải đến 49 mới thành lập, đệ tam quốc tế phải đồng ý. Cái chuyện này là chuyện lớn, chúng ta không có đề cập hôm nay ở trong cái buổi nói chuyện này. Chỉ biết rằng từ năm 45 cho đến tháng 6, từ tháng 9 năm 45 cho đến ngày 18 tháng Giêng năm 46 là ông gửi đến 14 lá thư để cầu viện Mỹ, để xin Mỹ đồng ý để yểm trợ về mặt chính trị, về mặt ngoại giao. Và rõ ràng nhất là trong lá thư ngày 18 tháng Giêng năm 1946, ông ta có câu, cũng như Phi Luật Tân, mục đích của chúng tôi tức là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã được độc lập hoàn toàn và cộng tác chặt chẽ với Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đây là ngôn ngữ, đây là công hàm ngoại giao chính thức của Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đối với Tổng thống Truman của nước Mỹ, tức là chúng tôi mong được cộng tác chặt chẽ với Hoa Kỳ. Vâng, đây là phía Việt Nam đối với Mỹ. Nhưng mà có bây giờ Mỹ thì đối với Việt Nam như thế nào? Trong khi đó là trong những cái năm 45-46, Mỹ đang còn do dự không biết có nên nhận ông Hồ ấy lại không. Mặc dù bên cạnh ông Hồ có một viên thiếu tá Archimedes Patti, là một cái nhân viên OSS, tức là tiền thân của CIA, hiện tại đang kiểm chặt bên cạnh Hồ Chí Minh từ 1941 cho đến 1945. Thì như vậy, thì nước Mỹ đang còn do dự vì sao? Vì do dự vì nước Mỹ, nước và cá nhân Tổng thống Truman biết rằng ông Hồ Chí Minh nói gì thì nói cũng là một đảng viên trung ương của đệ tam quốc tế cộng sản. trong cái thời điểm mà giao do dự như vậy thì có một cái sự kiện nó xảy ra và bắt buộc Hoa Thành Đốn, chính quyền Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ và sách lược Mỹ phải có một quyết định đồng ý hay là từ chối sự cầu cạnh của Hồ Chí Minh, của nước Việt Nam Cộng sản. Đó là vấn đề ngày 1 tháng 10 năm 1949. Thì ngày ấy, Mao Trạch Đông chiếm Hoa Lục và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đã được thành hình. Từ cái sự kiện đó, Washington, Tổng thống Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ, sách lược Mỹ đã có một quyết định bỏ rơi cái lời thỉnh cầu từ 45, 46 cho đến bây giờ đó là 49, là bỏ rơi Cộng sản Việt Nam, bỏ rơi nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Quốc Hồ Chí Minh, bởi vì cái đe dọa của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đã được thành hình sau ngày 10 tháng Giêng năm 1949. Và Mao Trạch Đông đã có một những cái động tác rất là mạnh mẽ. Đây là thành lập nước tháng Giêng năm tháng 10 năm 1949, thì năm 1950 xâm lăng Tây Tạng, và năm 1950 cũng mở đầu chiến tranh Triều Tiên kéo dài cho đến năm 1953. Như vậy thì trước cái bành trướng và những cái động tác rất cụ thể xâm lăng miền Đông Nam Á và Bắc Á qua chiến tranh Triều Tiên, Nam Á là qua xâm lăng Tây Tạng, cho nên Mỹ đã có một quyết định là Mỹ bắt viện trợ cho quân sự cho Pháp để chiến đấu chống Cộng sản. Cộng sản này lúc ấy là Cộng sản Việt Minh, Cộng sản của Hồ Chí Minh, nhưng thật ra đó là chiến đấu cho cái sự tồn vong của miền Nam châu Á khỏi dưới sự đe dọa của Trung Cộng. Thế bây giờ nói cái điều này, nó đã có cái vấn đề mà quá trình Mỹ can thiệp vào Đông Dương, nó có một thêm một quyết định khác, đó là cái sự kiện Pháp đã thất thủ Điện Biên Phủ trong ngày 7 tháng 5 1954. Thì từ đó, nước Mỹ đã thấy rằng đã đến cái lúc không phải chỉ yểm trợ cho Pháp chống Việt Minh, mà chính bản thân nước Mỹ phải can dự vào chiến trường Đông Nam Á. Và lúc ấy, Ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles đã chọn một cái ngày rất là chính xác, đó là ngày 1 tháng 1 1955. Và chúng ta gửi một, ông ta gửi một cái công hàm cho tất cả các nước ở trên thế giới, và nhất là vùng Đông Nam Á, biết rằng chúng ta phải tiến hành như đại dự định, chúng ta đây là nước Mỹ, và phải lao vào Texas, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, 1955. Thưa vị quý vị, như vậy rõ ràng, từ 1945-46, Mỹ là một đối tượng để Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh cầu thân và xin kết nạp và xin bảo trợ. Thì qua đến 1954, qua cái vụ Điện Biên Phủ, qua chiến thuật, qua cái ký kết ngày 20 tháng 7 1954 chia đôi đất nước Việt Nam, thì ngày 1 tháng 1 năm 1955 thì nước Mỹ chính thức thay mặt Pháp tại chiến trường Đông Nam Á, và cụ thể tại chiến trường Việt Nam, với một cái chính sách gọi là ngăn chặn Trung Cộng, containment of the Great China, để tràn xuống Biển Đông. Thì như vậy thì quý vị đã thấy cái câu của ông Palmerston, ông đã nói từ 200 năm trước nó rất là chính xác, đó là không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có một lợi ích vĩnh viễn. Thì chúng ta đã thấy rằng trong 10 năm từ 45 cho đến 55, 10 năm đối với một đời người thì nó cũng có một giá trị tương đối, nhưng mà đối với đời sống lịch sử và ngoại của một quốc gia thì nó chỉ là một cái chớp mắt. Thì nếu năm 45-46, năm 45 Mỹ là một người bạn cầu thân của Hồ Chí Minh, của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì đến năm 54, thì Mỹ đã biến thành một kẻ thù. Và lúc ấy, từ 1954 trong cái buổi gặp gỡ mật tại Liễu Châu trong ngày 3 và ngày 5 tháng 7 1954, khi cụm từ đế quốc Mỹ đã được xuất hiện. Và thưa quý quý vị, lúc ấy đế quốc Mỹ, cái cụm từ đế quốc Mỹ phải được xuất hiện. Và năm 1965 là thêm 10 năm nữa, thì từ đó, từ cái chiến lược gọi là ngăn chặn Trung Cộng, Containment of China, nó biến thành một cái chiến lược bảo vệ Trung Quốc. Cái chiến lược đó nó rộng, nó lớn như thế nào? Câu thứ hai chúng ta sẽ khai triển một cái chi tiết hơn. Chỉ biết rằng ngay tại Việt Nam đã có một biến cố. Biến cố đó rất nhiều lần trên diễn đàn này, trong nhiều chương trình, trong nhiều cái lần mà trình bày về tình hình Việt Nam, Mỹ và Trung Cộng, chúng tôi luôn luôn được nhấn mạnh đó là tháng 3 năm 1965. 3.500 lính thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ lên Đà Nẵng. Thì tôi lại lặp lại thêm một lần. Quý vị sẽ đặt ra nói cái ông Nam này, ông Phan Nhật Nam này, sao ông hay lặp lại? Thì thưa với quý vị, nói chúng ta đang nói về lịch sử và thời sự. Để giải thích thời sự thì phải lấy những chứng liệu từ lịch sử. Thì tôi sẽ phải lấy những chứng liệu từ lịch sử. Tháng 3 năm 1965 chỉ đổ bộ 2 tiểu đoàn từ quân lục chiến Mỹ, tức là quân số chỉ trên 3.000 người, 3.500 người nếu nói một cách chính xác. Nhưng đến tháng 9 năm 1965, thưa quý vị, từ tháng 3 đến tháng 9, chỉ có 6 tháng thôi, thì quân số Mỹ ở Việt Nam đã lên đến mấy chục ngàn người. Và đến năm 1966-67, nó đã đến nửa triệu. Đưa một người lính Mỹ lên chiến trường vào chiến đấu thì có 15 lính Mỹ lo về hậu cần, lo về tiếp vận, lo về yểm trợ. Đó là nguyên tắc logistic mà yểm trợ của Mỹ. Thành thử muốn có một cái quân số mà chiến đấu mấy trăm ngàn người ở Việt Nam thì phải có một cái hệ thống yểm trợ của cho mấy trăm ngàn người đó. Thưa với quý vị, cái điều này không thể áp dụng trong vòng 1-2 ngày, 1-2 tuần hay 1-2 tháng, cho dù đến 1-2 năm. Nhưng cái vấn đề nhảy vào Việt Nam mà theo cái cuốn sách của ông Nguyễn Tân Hưng là khi đồng minh nhảy vào thì nó đã được chuẩn bị. Chuẩn bị từ đâu? Nó chuẩn bị từ 1954. Nó chuẩn bị từ sau khi mà đã có cái đe dọa của Trung Cộng ngày 1 tháng 10 1949. Như vậy, qua diễn trường Việt Nam và trên cái bối cảnh của Việt Nam và vùng nói riêng và Đông Nam Á nói chung, nước Mỹ đã nhảy vào Việt Nam tháng 3 năm 1965. Và cái cao điểm đó là nó thành chiến tranh Việt Nam 1965 cho đến 1966, 1967, 1968. Thì thưa với quý vị, để tôi chấm dứt cho cái câu hỏi này, thì chúng ta đã thấy rằng nếu đã muốn ngăn chặn và bao vây ở Trung Cộng, mà ở trong tài liệu thường thường gọi là Trung Quốc, thì đối với cái quan điểm lớn của nước Mỹ thì người ta thấy rằng người ta, tức là Bộ Ngoại giao Mỹ, chính phủ Mỹ, và chính phủ này bất kỳ là chính phủ của Cộng Hòa như của Reagan, như của Nixon, hoặc là chính phủ của Dân Chủ như của Kennedy, như của Johnson, và hiện tại như là của Biden chẳng hạn, thì đã người ta tức là nước Mỹ, tức là cái quê hương của chúng tôi, nhận thấy rằng để chặn được Trung Quốc về phía Bắc và Tây Bắc, đó là chính là Liên Xô. Vâng, cho dù hai nước này người ta có nói cách nào đi chăng nữa, thì nước Liên Xô ngày trước và nước Nga hiện tại cũng là một cái lá chắn về phía Bắc và Tây Bắc của lá chắn của Trung Cộng. Về phía Đông thì có Nhật Bản và Đại Hàn. Về phía Tây, Tây Nam thì có Ấn Độ và Pakistan. Thì như vậy, chỉ có mặt phía Nam, tức là Việt Nam. Vâng, đây là cái ý niệm chiến lược của nước Mỹ từ 45, 54, 65 và hiện tại cho đến hiện tại. Thế đó là vấn đề của câu hỏi số 2 mà chúng tôi sẽ khai chiến. Để trong cái câu hỏi này, thì chiến lược đó nó có thêm một cái thời điểm, đó là 1971, Mỹ bắt đầu nói chuyện với Trung Cộng và thông cáo Thượng Hải 1972, Mỹ rời, quyết định rời bỏ chiến trường Việt Nam, rời bỏ cái diễn trường Đông Nam Á, nhường Biển Đông lại cho Trung Cộng qua ký kết tại Paris ngày 27 tháng Giêng 1973. Thưa quý vị, trong một mấy phút vừa qua, chúng tôi đã tường trình với quý vị từ 45, 46, 54, 55, 65, 66, 68, 71, 72, 73. Và đến giờ này, thì bây giờ cục diện nó là thay đổi theo một tình hình khác. Tình hình khác như thế nào? Thì câu hỏi số 2 chúng tôi sẽ giải thích cùng quý vị một cách tường tận hơn.
Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Lịch sử và Thời sự của người lính viết văn Phan Nhật Nam. Trong các vấn đề nêu ở câu thứ nhất thì không hề là một cái lý thuyết, một cái sách lược, một cái mưu thuật chính trị ngoại giao xa vời ẩn giấu cái bí mật, mà cái biểu hiện cụ thể là qua những cái hoạt động hành chánh, tài chánh, xã hội, văn hóa của cái cuộc sống. Và cũng bởi lịch sử chỉ là một cái lần lặp lại dưới cái hình thức này hoặc là cái hình thức khác, thay đổi chăng nó là chỉ là do những cái cá nhân gọi là ông tổng thống, chủ tịch, thủ tướng, bộ trưởng SYJ vân vân, dần dần thay mặt nhau để mà lãnh đạo, để mà điều hành cái quốc gia theo lịch sử gọi là dài lâu. Việt Nam của quá khứ hoặc là của hiện tại bao gồm tương lai, đó là một cái điển hình của cái sự chọn lựa có cái tính chiến lược lẫn tính chiến thuật đối với của cái sự tồn vong của đất nước cũng như là cái chế độ. Chương trình Đài Sài Gòn Đánh Lát ngày hôm nay ở câu hỏi số 2 này thì anh Phan Nhật Nam sẽ bàn tiếp về cái thế trận của Việt Nam hiện tại trong tương quan Mỹ-Trung Cộng từ cái chuyến viếng thăm vừa qua của ông Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ. Xin được mời anh.
Vâng, thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý khán giả. Nếu câu đầu chúng tôi đã trình bày với quý vị một cách rất vắn tắt. Từ 1945, 1946, Mỹ là đối tượng để kết thân, để cầu viện. Nhưng đến năm 1954 sau Hiệp định Paris, Hiệp định Geneva, thì Mỹ đã biến thành đế quốc Mỹ xâm lược nước ta và chiến tranh Việt Nam từ 1960 cho đến kết thúc ngày 30 tháng 4 75. Như vậy đến năm 1971 á, từ sau khi nước Mỹ đảo ngược về chính sách và Tổng thống Nixon thay đổi lập trường biến đổi và biến thành Trung Quốc đã từ thù ra bạn. Nếu ngày trước Mỹ từ bạn ra thù thì bây giờ Trung Quốc là tức là nước Tàu biến từ thành thù ra bạn và ký kết Hiệp định Ba Lê tại Việt Nam 1973, hiện thực thông cáo Thượng Hải 1972. Thì nước Mỹ rời khỏi Việt Nam, chính tôi và ông lúc ấy là ông thiếu tá Bùi Tín đếm từng người trong ngày 27 tháng 3 năm 1973, những người lính Mỹ bước chân lên máy bay trở về Mỹ. Thì năm 73 như vậy thì có điều gì thay đổi hay không? Thì thưa với quý vị, qua đến năm những cái thế kỷ những cái năm tháng của thế kỷ 20 thì và đến hiện tại thì đã có một điều gì là khi mà nước Mỹ rời khỏi miền Nam thì là tất nhiên phía Trung Cộng Bắc Kinh nó nhảy vào ở đâu? Cụ thể nhất là trong cái trận Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng 1974 đã nhảy vào ở trên Biển Đông. Thế như vậy, rồi đến 1988 họ đánh Trường Sa của Việt Nam Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và xuống đến bãi tư chính của Việt Nam, bãi Scarborough của Phi Lục Tân. Thế như vậy thì nước Mỹ đã thấy rằng hóa ra cái ông bạn gọi là Trung Quốc kia không phải là bạn nữa mà nó đã biến thành kẻ thù. Cho nên trước cái thách thức đó, nước Mỹ phải xoay trục và tái khởi động cái chiến lược bảo vệ Trung Cộng. Cái chiến lược đấy năm 2017, ông Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đúc kết trong một cái tài liệu đó là Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do mở rộng, Free and Open Indo-Pacific. Cho và bây giờ, có dù ông Trump là Cộng hòa hay ông Biden là Dân chủ, thì nước Mỹ vẫn là cái quyền lợi nước Mỹ là cũng là lớn nhất. Và bây giờ cái Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và rộng mở kia nó biến thành chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương Indo-Pacific Strategy of United States vào trong mùa thu năm 2022 do chính Tổng thống Đảng Dân Chủ modify cái chiến lược của ông Trump ra thành ra một cái chiến lược của Đảng Cộng Hòa của ông Tổng thống Biden. Thì bây giờ cái năm 2022 là mấy năm ngoái đây thôi, bao gồm các nước Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Hàn và một số quốc gia trong đó có Việt Nam. Tóm lại, bây giờ Việt Nam đã trở lại với cái chỗ đứng, đó là địa điểm chiến lược quan trọng nhất ở Đông Nam Á. Thưa quý vị, nếu ngày trước Việt Nam Cộng Hòa là một tiền đồn chống cộng, thì bây giờ rồi bỏ Việt Nam, bỏ diễn trường Viễn Đông, thì bây giờ Việt Nam là trở lại một địa điểm chiến lược quan trọng ở Đông Nam Á. Thì vấn đề thù hay bạn chỉ là một cái vấn đề rất là tương đối ở trong biến động, ở trong giao dịch, ở trong giao ngoại giao, ở trong chính trị và ở trong cả chính trị và ở trong cả kinh tế tài chính nữa. Cho nên mọi người chúng ta không có ngạc nhiên ông Tổng thống Biden tuổi đã quá 80, năm nay ông là 82 tuổi. Ông ấy bằng tuổi, ông ấy sinh 1942 trong giấy tờ bằng tuổi tôi, lập ca lập cặp, vừa đi vừa té, vừa đi vừa run rẩy, nhưng mà ông phải đến thăm Hà Nội. Tại vì sao? Vì đến thăm Hà Nội trong ngày 10 tháng 9 vừa qua để nói về Hà Nội một câu rằng là phối hợp về các vấn đề khu vực về toàn cầu. Thưa quý vị, vâng. Tôi xin lặp lại, ở trong tuyên bố chung của cái ngày, chỉ đến thăm một ngày thôi, ngày 10 tháng 9 năm 2023, là cái tuyên bố chung đó có một cái câu rất là đáng chú ý, là phối hợp về các khu vực và toàn cầu. Lẽ tất nhiên, ông Biden này, ông không có cái cứng cỏi của ông Trump, là ông cũng phải đến cái tượng của John McCain đầu hàng rơi ở Hồ Trúc Bạch năm 1967. Vậy không phải một mình ông Biden, ông Carter cũng đến, ông Bill Clinton cũng đến, ông Wisconsin cũng đến trước cái tượng đó. Đó là cái cách thức hạ nhục, đeo xấu của cái chính quyền Cộng sản ở Hà Nội theo cái cách đeo cán đi nhỏ nhen của cái Cộng sản Hà Nội từ trước đến nay như vậy. Đó là luôn luôn bắt các ông Tổng thống Mỹ, ngoại trừ chỉ có ông Trump, ông không đến cái bức tượng mà John McCain đầu hàng tại Hồ Trúc Bạch năm 1967. Ông Obama lại còn xuống nước hơn tí nữa, lại còn đi ngơ ngác đi đến nước Hà Nội trong một đêm khuya, chỉ có một cái chị cả ngơ con nít bác bó bông và một viên chức ngoại giao hạng thứ cấp ra đón trong ban đêm. Vân đại Tổng thống Mỹ của một siêu quốc gia, của một đại cường thế giới đến vào Hà Nội trong ban đêm. Thưa đó là cái cách đều cáng, cái cách nhỏ nhen, cái cách ti tiện của cái thứ ngoại giao của Hà Nội học được từ Bắc Kinh. Thế bây giờ trở lại cái chuyến viếng thăm này, ông Biden cũng đến ở phi trường không có thảm đỏ, không có đủ quân danh dự, không có 21 phát canon, không có 7 phát canon gì hết. Mặc dù đây là một cuộc thăm viếng của cấp quốc gia của một nguyên thủ đến một đất nước mà theo nguyên tắc là người ta gọi state the visit, là phải được cái nguyên thủ quốc gia kia phải ra đến phi trường đón, như là ông Tổng thống Eisenhower đã đến phi trường ở tại DC để đón Tổng thống Ngô Đình Diệm trong 1957, như Tập Cận Bình đã ra đến phi trường để đón ông Donald Trump. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không biết do một cái khôn ngoan trong ngoặc kép thế nào mà từ Carter, từ Clinton, từ Bush con Obama chỉ có đến Việt Nam theo một cái nguyên tắc hạng nhì và chỉ được đón tiếp trong quốc khách tại cái trụ sở của Võ Văn Thưởng và trụ sở của Đảng Cộng sản mà thôi. Tôi bây giờ bỏ đi những chi tiết như vậy thì chúng ta đã thấy rằng cái tuyên bố chung có một cái câu nói, có một ý, có một điểm là phối hợp về các vấn đề khu vực của toàn cầu. Đó là nói rộng, nhưng mà đứng về phía Mỹ là việc đầu tiên là hàng không Việt Nam đặt mua 50 chiếc máy bay ở Boeing 737 trị giá 7,8 tỷ đô la. Và như chúng tôi đã nói với quý vị từ tuần trước là Việt Nam qua cái hãng xe hơi VinFast đem 4 tỷ bạc qua đầu tư tại North Carolina để sản xuất ra xe VinFast. Và theo như thống kê thì đến giờ này sau mười mấy tháng ở Việt Nam thì bán đâu được mười mấy chiếc. Tóm lại, cái câu nói của anh Hoàng Tín này nhắc trong buổi nữa, chẳng có bạn bè vĩnh viễn thì cũng không có, cũng không có bạn bè vĩnh viễn và cũng có kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có quyền lợi vĩnh viễn như ông Palmerston đã từng nhấn mạnh. Thế thưa với quý vị, chúng ta đúc kết cái điều này để nói chuyện gì? Đó là nói chuyện rằng nước Mỹ hiện tại đang cần thiết cái lá chắn ở phía Nam. Nếu đã phía Bắc và Tây Bắc đã có lá chắn là Liên Xô và nước Nga, nếu phía Đông đã có cái lá chắn của Đại Hàn và Nhật Bản, nếu ở phía Tây và Tây Nam đã có cái lá chắn của Ấn Độ và Pakistan, thì phía Nam phải có một lá chắn. Mà trong vùng Đông Nam Á, cái lá chắn mà cần thiết có khả năng nhất chỉ là của lá chắn Hà Nội, Việt Nam mà thôi. Vấn đề này lặp đi lặp lại có bao nhiêu lần mấy chục năm qua, Cộng Hòa hay Dân Chủ đều cũng phải được áp dụng. Thành thứ với quý vị, cuộc viếng thăm vừa rồi chỉ là một sự lặp lại của lịch sử. Đó là nước Mỹ đi, rồi nước Mỹ lại trở lại. Việt Nam từ là biến là nước Mỹ đã bạn năm 1945, nước Mỹ đã biến thù, đã biến thành năm 1954, và trong cuộc chiến tranh 1960-1975, bây giờ nước Mỹ đã trở lại thành bạn. Nhưng bạn như thế nào thì đó là một cái vấn đề mà thuộc về của Hà Nội và thuộc về của Washington. Và làm sao chúng ta chỉ là một cái đài địa phương của một người, của người Việt Nam mà chúng ta biết được. Chỉ biết rằng đó là một cái chuyển biến từ bạn ra thù, từ thù ra bạn trong nửa thế kỷ qua, hiện tại đang được thực hiện trong chuyến viếng thăm ngày 10 tháng 9 năm 2023. Và nước Mỹ buôn bán với lại Việt Nam, Washington bán tàu bay cho Việt Nam. Việt Nam lại đem tiền qua Mỹ để đầu tư. Và còn cái vấn đề mà ngoại giao để chiến lược và như thế nào thì chúng ta sẽ thấy ở trong cái tương lai, một cái tương lai không phải xa vời, mà tương lai ngay tại những cái giờ phút này chúng ta đang nói chuyện. Cái tương lai ấy có phụ thuộc với một yếu tố có tính chất quyết định, đó là nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc mà có phủ đô là tại Bắc Kinh. Bắc Kinh chuyển động như thế nào thì chắc chắn Mỹ và Việt Nam cũng phải chuyển động như thế đó. Đó là vấn đề mà suốt cả tháng 9 này chúng ta đã đề cập. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam ngày hôm nay nhìn chút thời gian đến với chương trình để cùng thực hiện với Hoàng Tính trong chương trình lịch sử và thời sự ngày hôm nay hơn 30 phút vừa qua. Chúc anh một ngày bình an và sức khỏe. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Xin được mời anh gửi lời chào.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Những câu chuyện lịch sử nghe ra nó hơi cay đắng, nhưng bắt buộc chúng ta phải tìm hiểu để mà vì đấy chính là sinh mạng của Tổ quốc Việt Nam, đất nước để chúng ta đã xa rời từ những ngày sau 30 tháng 4 75.
Dạ vâng, xin hẹn gặp anh trong lần sau và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúc quý vị một ngày an lành và sức khỏe bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lịch sử và thời sự lần sau. Xin cảm ơn.
Mà đồ nát vết bom đạn, nhìn cuối mặt giây phút tiễn đưa, nhìn cuối mặt giây phút tiễn đưa, giây phút tiễn đưa.
Cộng đồng người Việt quốc gia Đà Lạt trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự chợ đêm trăng rằm vào 2 ngày. Thứ Bảy ngày 30 tháng 9 từ 4 đến 10 giờ tối. Chủ nhật ngày 1 tháng 10 từ 3 đến 9 giờ tối. Tại trụ sở cộng đồng Đà Lạt 3221 Belleline Road, Garland 75044. Chợ đêm trăng rằm sẽ có phố ẩm thực với nhiều món ăn uống đặc sắc, các hoạt động vui chơi vui nhộn, nhiều trò chơi hấp dẫn cho các bé. Chương trình biểu diễn văn nghệ phong phú đa dạng do các em trường Magicland, trường Việt ngữ Văn Lang, lớp Việt ngữ Tu viện Quy Nguyên. Các em đã đoạt giải trong cuộc thi Nét đẹp tuổi thơ do cộng đồng Đà Lạt tổ chức và các ca sĩ địa phương sẽ biểu diễn phục vụ cho cả thiếu nhi và người lớn. Mọi chi tiết về việc tham gia gian hàng thức ăn, food truck, bảo trợ hoặc ghi danh cho các em nhỏ từ 4 đến 12 tuổi khi làm lồng đèn và vẽ tranh, quý vị vui lòng nhắn tin 972-666-1168, 972-666-1168. Hạn chót ghi danh ngày 26 tháng 9 năm 2023. Chân thành cảm ơn.
Chùa Đạo Quang Garland thông báo Tết Nhi Đồng Trung Thu. Mỗi năm, nhân ngày rằm tháng 8 âm lịch là ngày Tết Trung Thu, còn gọi là Tết Nhi Đồng. Chúng ta đã đánh mất tuổi trẻ trong cuộc chiến tranh trước năm 1975 và về sau. Nay, phong tục tốt đẹp nên được phục hồi để các em thiếu nhi có một đêm Trung Thu, rước đèn, múa lân, ăn bánh kẹo Trung Thu và thực phẩm phù hợp với các em tại Mỹ. Đêm Trung Thu sẽ được tổ chức tại khuôn viên Chùa Đạo Quang vào lúc 7 giờ tối thứ Bảy ngày 30 tháng 9 2023, nhằm tối 16 tháng 8 năm Quý Mão. Vậy, xin quý vị phụ mẫu cho các con em đến chùa để tham dự lồng đèn, bánh kẹo và đồ ăn miễn phí, đặc biệt bánh Trung Thu làm tại chùa Đạo Quang. Chúc các vị và các em một mùa Trung Thu vui vẻ. Thân chào quý vị, thay mặt ban tổ chức Tết Nhi Đồng Trung Thu, Tỳ Khưu Thích Chánh Niệm, trú trì chùa Đạo Quang. Chùa Đạo Quang tại 3536 North Garland Avenue, Garland, Texas 75040. Số điện thoại 469-531-1933.
Chùa Hưng Đạo Forward thông báo, sau thành công của hội Hoa Đăng năm 2022, với sự ủng hộ nhiệt tình của du khách và người dân địa phương, hội Hoa Đăng Trung Thu năm 2023 sẽ tiếp tục được tổ chức tại khuôn viên chùa Hưng Đạo, địa chỉ 4717 East Rosedale Street, Forward, Texas, vào ngày rằm tháng 8 âm lịch, tức là ngày thứ Sáu 29 tháng 9, từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm, và thứ Bảy 30 tháng 9, từ 10 giờ sáng đến 11 giờ đêm, với nhiều chương trình phong phú, các trò chơi thiếu nhi, gian hàng ẩm thực, quà lưu niệm, thi lồng đèn, thi áo dài truyền thống, treo đèn ước nguyện, múa lân, và đặc biệt có các tiết mục văn nghệ đặc sắc được trình diễn bởi đoàn văn nghệ dân tộc hướng Việt Đoàn Hưng Đạo, ca sĩ Mỹ Châu, Kiều Oanh, Phương Thảo, Sĩ Long, Chùa Hưng Đạo xin trân trọng thông báo và hân hạnh đón tiếp quý đồng hương trong lễ hội Hoa Đăng Trung Thu năm 2023.
Những nâng cốc ca đang trong thư đêm rằng chị hằng lượm khóc sáng về đây nè.
Chùa Bồ Đề Đạo Tràng Go Linh, thư